Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Quốc Vinh và tạp chí Việt Nam tuần qua xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo tự do Hồng Nga từ Đài Bắc.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh, chào quý vị thính giả của SBS ạ.
Trước tiên chắc quý vị cũng muốn biết, hôm 2 tháng 4 hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố áp thuế đối với nhiều nước, trong đó riêng Việt Nam là áp thuế 46% với hàng nhập khẩu mà bắt đầu có hiệu lực từ ngày 9 tháng 4. Hồng Nga có bất ngờ trước cái tin này không?
Dạ vâng, không phải là không bất ngờ mà sốc ạ. Cảm thấy là không thể tin tưởng được, unbelievable. không thể hình dung được là ông Trump lại đưa ra một cái thuế suất cao như vậy đối với cả hàng nhập khẩu từ Việt Nam ạ. Tại vì Nga nghĩ rằng là với tất cả những cái biện pháp mà chính phủ Việt Nam họ thực hiện rất là ráo riết trong nhiều tháng nay thì họ cũng hy vọng là chính quyền của ông Trump sẽ nhẹ tay phần nào đối với cả Việt Nam. Thế nhưng mà thực tế thì đã chứng minh là hoàn toàn không phải như vậy. Và ngay khi mà ông Trump lên đăng đàn để thông báo về cái thuế đối ứng mới với cả các nước, trong đó có Việt Nam đó, thì ông nói về Việt Nam như thế này, ông nói là người Việt Nam là những người thỏa thuận rất là giỏi, những người thương thuyết rất là giỏi, họ thích tôi và tôi cũng thích họ. Thế nhưng tôi áp thuế 46% cho họ thì quả thật là không thể tin được ạ.
Dĩ nhiên là phía Hoa Kỳ thì họ cũng phải có những lý do thuyết phục, và một trong những lý do họ đưa ra là cái mức thuế mà Việt Nam đánh vào các hàng nhập khẩu của Hoa Kỳ là rất là cao, và một cái lý do nữa đó là vì cái mức thâm hụt thương mại giữa hai nước là quá chênh lệch. Việt Nam xuất qua quá nhiều mà nhập của Hoa Kỳ thì không có nhiều. Chính vì hai cái lý do chính đó cho nên là mới áp cái thuế này.
Cái việc mà ông Trump tính cái thuế suất mà ông ấy nói rằng là thuế suất Việt Nam áp cho hàng hóa nhập khẩu từ Hoa Kỳ là 90%, để từ đó thì ông ấy nhân nhượng cho Việt Nam là chịu thuế 46% đó, thì cái con số 90% đó không phải là thuế suất mà Việt Nam áp cho Hoa Kỳ. Việt Nam không có áp một cái mặt hàng nào đối với Hoa Kỳ mà thuế suất lớn như vậy, trừ mặt hàng là xe hơi đắt tiền trên 3.000cc, những cái loại mà người dân Việt Nam bình thường không ai mua được cả. Thế cho nên là nói là thuế suất mà áp cho Hoa Kỳ 90% thì hoàn toàn là sai sự thật. Và cái mà thực chất không phải là thuế suất, mà cái đó là chính là cái thặng dư thương mại, cái xuất siêu của Việt Nam. Và sau đó thì ông Trump lấy cái xuất siêu đó để tính làm cơ sở cho cái việc áp thuế nhập khẩu cao.
Không hiểu là những cái chuyện như thế này thì nó ảnh hưởng đến cái thị trường chứng khoán ở Việt Nam ra sao hả Hồng Nga?
Dạ vâng, câu trả lời chắc chắn là thị trường chứng khoán Việt Nam hiện giờ chao đảo rất mạnh ạ. Khi mà mở màn cái buổi giao dịch ngày hôm nay đó thì Hồng Nga thấy là đỏ sập sàn luôn. Tất cả các cái doanh nghiệp niêm yết ở trên sàn chứng khoán Việt Nam VN Index đều xuống cả. Và không chỉ riêng Việt Nam đâu mà Hoa Kỳ ngày hôm qua nữa, khi mà sau khi đóng cửa rồi, thị trường chứng khoán cũng đi xuống và cũng đỏ. Bởi vậy cho nên là cái quyết định của ông Trump thì Hồng Nga nghĩ rằng là nó gây ra ảnh hưởng rộng lớn và nặng nề cho tất cả các nước trên thế giới, chứ không chỉ Việt Nam. Nhưng mà Việt Nam thì hiện giờ đang bị ảnh hưởng rất nặng ạ.
Nhưng mà không rõ là bây giờ thì các công ty thì cái chuyện đó đã xảy ra rồi, nhưng mà bây giờ đó, cái phần còn lại đó là các công ty nào bị ảnh hưởng thì họ sẽ phải tính như thế nào đây?
Dạ hiện nay thì theo nhiều người được biết đó, thì là các công ty mà khi mà nghe cái thông tin về cái con số 46% này thì đều choáng váng và đang định hình là không hiểu sẽ bước tiếp theo của họ như thế nào. Thì chính phủ Việt Nam được biết là đã cấp tốc cử ngay ông Hồ Đức Phước, là ông đó là nguyên là Bộ trưởng Tài chính và hiện giờ là Phó Thủ tướng Chính phủ, thì ông đã lên đường sang Hoa Kỳ để trực tiếp tham gia vào đàm phán lại với cả chính phủ Trump. Thế nhưng mà cũng cần phải nói rằng là cái việc đàm phán lại với cả bên Trump đã thì nó rất là khó khăn vì nhiều lẽ. Chúng ta cũng biết là sau cái quyết định này của ông Trump thì chúng ta thấy là ông ấy rất là khó định đoán được. Hơn lúc thì ông nói thế này, lúc thì ông nói thế kia, và ngay cả những cái nguyên cớ, những cái lập luận để mà chính phủ của ông ấy đưa ra cái mức thuế 46% cho Việt Nam thì Nga cảm thấy là cũng chưa đủ thuyết phục đối với cả những người làm kinh doanh chứ không phải chỉ với đại chúng chúng ta đâu ạ. Bởi thế cho nên là cái hy vọng thì Nga nghĩ là cũng cũng khó mà chúng ta có thể hy vọng là ông Trump sẽ đảo ngược hoàn toàn cái mức thuế này. Còn về chuẩn bị thì Nga nghĩ là những đơn vị sản xuất, những doanh nghiệp nào mà tham gia vào xuất khẩu hàng sang Mỹ thì là những người mà sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Thì và trước nhất đó thì những doanh nghiệp đó hiện giờ chắc chắn là họ đang phải ngồi lại để tính toán sao giảm thiểu được cái thiệt hại đối với cả việc kinh doanh của họ ạ.
Nhưng mà có điểm này tôi thấy rất thú vị là chúng ta cũng biết đó, nhiều cái thương hiệu của Mỹ là sản xuất tại Việt Nam và xuất là sang Mỹ. Gần 1/3 cái lượng giày dép nhập khẩu vào Mỹ trong năm 2023 thì theo các cái thống kê đó là toàn giày dép của Hoa Kỳ, khoảng 25% sản phẩm Nike chẳng hạn, một số cái thương hiệu khác nữa, Adidas. Khi mà bị áp thuế như thế này thì không hiểu là nó có cái gọi là hiệu ứng hả? Nó có tạo ra cái hiệu ứng mà nó cũng sẽ đánh vào các công ty của Mỹ hay không?
Vâng, chắc chắn là như vậy ạ, thưa anh. Bởi vì là như anh vừa nói, đó rất nhiều công ty Mỹ mà họ gia công những cái hàng dân dụng cho người Mỹ tiêu dùng ở thị trường Mỹ là họ sản xuất ở Việt Nam, bởi vì là nhân công rẻ hơn, rồi tất cả những cái điều kiện thì được chính phủ Việt Nam mà cũng tạo điều kiện thành lập nhà xưởng rồi thuê người ở Việt Nam. Thì chính những cái doanh nghiệp đó sẽ phải chịu thiệt hại do cái thuế đối ứng này nó mang lại. Bởi vì là khi mà hàng nhập khẩu vào Mỹ mà tăng thuế lên gần 50% như vậy thì chắc chắn là người tiêu dùng Mỹ họ cũng sẽ phải trả nhiều tiền hơn cho những cái hàng hóa mà trước kia họ được hưởng lợi từ cái nhân công rẻ mạt của Việt Nam. Thí dụ như là Nike như anh nói chẳng hạn sản xuất giày đó thì bây giờ chắc chắn là giá giày của Nike sẽ phải tăng lên, hay là Adidas, hay là những mặt hàng quần áo rồi hàng tiêu dùng khác, đồ gỗ nhập khẩu vân vân và vân vân. Thế những cái đó thì một là người tiêu dùng ở Mỹ sẽ phải trả nhiều tiền hơn, và hai là những nhà sản xuất của Hoa Kỳ ở thị trường Việt Nam có thể là họ sẽ phải chuyển sang những cái thị trường khác, những cái đất nước khác mà bị thuế ít hơn. Thí dụ như là những nước lân cận chẳng hạn, nhưng mà cũng rất là đáng tiếc là Campuchia và Lào thì là đều những nước bị áp thuế rất là cao trong lần này ạ.
Không hiểu về lâu về dài thì cái tác động của cái chuyện này nó là như thế nào? Rõ ràng là nếu như xưa nay nhờ cái mức thuế thấp cho nên là có lợi nhuận nhiều thì bây giờ thuế cao thì lợi nhuận bớt lại thôi và mọi người đều vui vẻ làm ăn chung sống với nhau thôi chứ cũng đâu có vấn đề gì hả?
Dạ, cái này thì nói thì về lý thuyết thì có thể là như anh nói ạ. Thế nhưng mà đối với những nước như Việt Nam chẳng hạn thì chúng ta biết rằng là phần lớn cái thu nhập của Việt Nam, nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc gần như là rất là lớn vào cái việc xuất khẩu hàng hóa đi các nước, trong đó thị trường Hoa Kỳ là thị trường, một trong những thị trường lớn nhất. Bởi vậy cho nên là nếu mà cái doanh thu từ cái thị trường đấy mà nó giảm, cứ cho là giảm một nửa đi chẳng hạn, thì chắc chắn là nó đánh vào cái túi tiền của nhà nước và người dân Việt Nam. Thì cái đó nó không đơn giản là cái việc là cả hai bên cùng cam chịu, cùng nhượng bộ cho nhau, mà cái này là một cái bài toán sống còn của các doanh nghiệp Việt Nam nữa. Rất nhiều doanh nghiệp mà như ông Nga được biết là hoàn toàn phụ thuộc vào việc xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Họ thuê hàng ngàn công nhân, rồi họ xây dựng nhà xưởng, rồi họ nhập nguyên liệu vân vân. Thế để mà sản xuất, để xuất khẩu riêng cho cái thị trường đó thôi, mà thị trường đó bây giờ như vậy thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến những người lao động ở đó. Cũng cần phải nói rằng là cái việc mà ông Trump tính toán để mà áp cái thuế đối ứng cao như vậy đối với Việt Nam đó thì nó có một cái phần ảnh hưởng từ cái việc là bởi vì là cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc khiến cho nhiều doanh nghiệp Trung Quốc họ chuyển sang Việt Nam làm hàng để xuất khẩu sang Hoa Kỳ để tránh cái thuế quan lớn đối với cả các doanh nghiệp Trung Quốc. Bởi vậy cho nên là Việt Nam phải giơ đầu chịu báng là vì cái số lượng doanh nghiệp Trung Quốc mà lợi dụng Việt Nam để xuất khẩu sang Hoa Kỳ như vậy. Và cái này thì Nga được biết là trong thời gian gần đây thì chính phủ Việt Nam họ cũng đã cố gắng để làm sao giảm thiểu cái việc mà Trung Quốc họ tuồn hàng qua nước thứ ba là Việt Nam để sản xuất và xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Thế nhưng vẫn chưa được giết dao lắm, và bởi vậy cho nên là đây là một trong những cái lý do mà chính phủ Mỹ họ muốn trừng phạt mạnh tay đối với Việt Nam như thế này ạ.
Quý vị đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Tin từ Việt Nam cho hay Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa cho biết là sẽ có một cái hội nghị toàn quốc để triển khai việc sáp nhập tỉnh và xã vào ngày 16 tháng 4, tức là cũng sắp đến rồi. thì theo dự kiến ban đầu thì cả nước sẽ còn khoảng 34 tỉnh, thành phố thì không còn đơn vị hành chính cấp huyện và sáp nhập còn khoảng 5.000 đơn vị hành chính cấp xã. Tức là mọi thứ đã được tính toán, sắp xếp xong xuôi hết rồi, bây giờ chỉ có là công bố và thực hiện thôi hả ông Nga? Đơn giản vậy không?
Dạ vâng, thì rõ ràng là đã có một cái sự ngầm thông hiểu và đồng thuận ở trong giới lãnh đạo Việt Nam, nhất là trong Đảng Cộng sản Việt Nam về cái việc tinh giản và sắp xếp lại các tỉnh thành ở Việt Nam ạ. Thế còn sau này thì sẽ qua những cái bước, ví dụ như là qua Quốc hội rồi qua người dân và vân vân. Nhưng mà Nga nghĩ rằng là cái đó thì nó cũng đã an bài rồi. Thế còn trở lại cái câu hỏi là thực hiện có đơn giản như thế không thì chắc chắn là sẽ không đơn giản ạ. Bởi vì là quý vị cũng thấy là từ cái con số 63 tỉnh thành xuống bây giờ chỉ còn một nửa 34 tỉnh thành thì chắc chắn là nó sẽ gây ra rất nhiều vấn đề liên quan trực tiếp tới cuộc sống của người dân ạ.
Không hiểu là khi mà sắp xếp thu gọn lại như vậy thì chúng ta có thể so sánh được với một cái bộ máy nào ở các nước lân cận hay là ở các nước trên thế giới hay không?
Nga nghĩ rằng là cái mô hình mà gần gũi nhất thì có thể là Trung Quốc ạ. Bởi vì quý vị thấy là Trung Quốc là một đất nước rộng lớn như vậy, thế nhưng họ chỉ có 23 tỉnh thành thôi ạ. Thế cho nên là Nga nghĩ rằng là với cái con số tỉnh thành đấy thì chính phủ Việt Nam họ cũng nhìn thấy Trung Quốc làm gương, nghĩ là hoàn toàn có thể quản lý được, mà quản lý một cách hiệu quả với con số tỉnh thành ít hơn. Thế còn quản lý như thế nào thì mỗi tỉnh thành ở bên Trung Quốc chẳng hạn thì họ như là một cái quốc gia, đều có những cái bộ máy làm việc từ trên xuống dưới, rồi hệ thống hành chính công, rồi hệ thống kinh tế vân vân, hoạt động theo cái mô hình rất là hiện đại của họ, và họ đã quản lý bằng kỹ thuật số từ lâu nay rồi, xây dựng những cái cơ sở hạ tầng rất là hiện đại. Thì Nga nghĩ rằng là Việt Nam họ cũng đang muốn hướng tới một cái chính phủ số, một cái chính phủ mà được điều hành bởi những cái công nghệ tân tiến nhất hiện nay.
Đối với người dân thì cái đơn vị hành chính cái đó mới là có nhiều ý nghĩa, cái đó mới là tác động nhiều đến cái cuộc sống hàng ngày của họ. Chứ còn nếu như mà một cái chính phủ số hay này kia thì là cách để mà vận hành trong nước thôi. Nhưng mà cái đơn vị hành chính thì ở trong nước người ta cũng đã bắt đầu nói đến cái chuyện là bây giờ có nên lập thủ phủ hay là lập đô thị vệ tinh ở Việt Nam, tức là những cái đầu tàu về kinh tế chẳng hạn.
Vâng, chắc chắn là như vậy. Hiện giờ thì họ cũng đã nói rất nhiều đến cái việc là lập thủ phủ của một cái tỉnh mới để những cái nơi mà có cái điều kiện phát triển tốt hơn, rồi có những cái hoạt động kinh doanh gương mẫu hơn vân vân, thì để làm cái nguồn lực đẩy đẩy các cái địa phương khác trong cùng một cái tỉnh thành đó đi lên. Thì cái này thì chúng ta nghĩ là họ muốn theo cái mô hình của Việt Nam hồi xưa, tức là có những cái tỉnh thành, ví dụ như là thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội làm đầu tàu để kéo nền kinh tế lên chẳng hạn, thì họ cũng muốn là đi về các tỉnh thì cũng làm như vậy. Thế nhưng mà cái này thì cũng khó, bởi vì là những cái nguyên tắc như thế nào để mà chọn thủ phủ đó thì chúng ta thấy là họ chưa đưa ra được những cái nguyên tắc có tính thuyết phục. Cái này thì chắc là còn phải mang ra để trưng cầu không những dân ý mà còn trưng cầu quốc hội và những nhà hoạt động kinh tế và những người quản lý hành chính của Việt Nam nữa. Cho nên là chưa có một cái quyết định chính thức, và cuối cùng quốc hội thì cũng sắp họp rồi. Thế cho nên là chúng ta sẽ chờ xem là họ mang cái vấn đề này đưa ra quốc hội để bàn như thế nào ạ.
Tôi thấy những cái gì mà thảo luận ở trên truyền thông hiện nay đó thì có vẻ đúng như Hồng Nga nói, tức là họ muốn đi theo cái mô hình của Trung Quốc. Tôi lấy ví dụ như tỉnh Phúc Kiến ở Trung Quốc đi, thì với bốn thành phố lớn, trong đó Hà Môn là cái trung tâm nổi bật, hay có thể bây giờ dùng cái chữ là thủ phủ nổi bật, rồi thì các đô thị khác xung quanh thì là trở thành đô thị vệ tinh. Nhưng mà cái vấn đề là cái quy hoạch của các cái đô thị đó thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái thành phố lớn nhất, tức là trong trường hợp này ở bên Trung Quốc là Hạ Môn. Mà các cái đô thị này đó thì họ lại có những cái nguồn tài nguyên, tài lực khác nhau dựa trên cái vị trí địa lý của họ. Theo dõi thì thấy các chuyên gia ở trong nước họ đưa ra cái ý như thế này là làm thế nào đó sẽ phải phát huy được những cái ngành kinh tế đặc thù tùy theo cái địa phương, tạo nên cái sự đa dạng và sức cạnh tranh cho cả cái hệ thống đô thị vệ tinh đó. Nhưng mà cái vấn đề đặt ra đây là chọn cái thủ phủ nào, cái thành phố nào, thế thì nó ảnh hưởng như thế nào đến cái quy hoạch của cái tỉnh đó?
Người dân thì, thưa anh, là họ chỉ quan tâm đến cái việc là cái vị trí sinh sống của họ là ở đâu. Thí dụ giả sử như nếu anh, cái nơi mà anh ở, địa phương mà anh ở mà được công bố là đây sẽ trở thành một cái thủ phủ, thành một cái trung tâm hành chính chẳng hạn, thì chắc chắn giá nhà đất ở đó, chắc chắn là số người mà muốn sống, muốn rời đến cái địa phương đó để sinh sống thì nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Và một cái bài toán về di rời dân thì như anh Quốc Vinh và quý vị cũng biết là ở Việt Nam thì là một cái bài toán vô cùng khó khăn và nan giải ạ. Khi giải tỏa chỗ này rồi chuyển sang đô thị kia thì nó không phải là một cái công việc mà có thể dễ dàng làm một sớm một chiều được. Bởi vậy cho nên là Nga nghĩ là chính quyền họ cũng rất là cẩn thận, cẩn trọng khi mà đưa ra những cái đề xuất là thủ phủ sẽ như thế nào, sẽ ở đâu, rồi những đô thị vệ tinh sẽ như thế nào ạ.
Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh ạ. Cảm ơn quý vị theo dõi ạ. Chúc quý vị cuối tuần vui vẻ ạ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.